Lòng tin chính là sự lắng nghe lời thệ nguyện của Như Lai với tâm không nghi hoặc. Quyển Hạ Kinh Vô Lượng Thọ đề cập về câu văn của lời nguyện thứ 18 nói rằng: tín tâm hoan hỷ cho đến một niệm. Tín tâm ở đây có nghĩa là khi nghe đến bộ nguyện của Như Lai không có tâm nghi ngờ gì cả. Nhất niệm đa niệm ý, Thánh Điển, trang 678. Giải thích: ngôn ngữ của lòng tin. Thần Loan định nghĩa tín tâm là tâm không nghi ngờ về bổn nguyện. Nói cách khác là không có tâm nghi, giống như thế trong tín văn loại giải thích rất rõ về chữ và nghĩa của các pháp gọi là không nghi tầm bậy, chỉ một lòng tin tưởng, mà phải thật sự vui vẻ, tin tưởng nơi bổn nguyện thành tựu. Cả tín tâm và tín nhạo thiên phạt gọi là Purasada, cũng được dịch là lòng tin thanh tịnh, tịnh hóa tâm. Thông thường, tùy theo tiếp nhận lý giải thích lời dạy của Phật một cách chánh đáng, tâm ta trở nên thanh tịnh. Trong tâm ấy, niềm tin được hình thành. Nhưng Thân Loan cho rằng, không, nghi tầm bậy gọi là tín nhạo, nghi còn gọi là nghi cái, nghi ngờ, che lấp, chỉ cho phiền não, chỉ cho chân lý bị che khuất. Đặc biệt chỉ cho tâm nghi bổ nguyện cứu độ, chỉ cho bổ nguyện cứu độ bị che khuất. Chữ cái có nghĩa là đẩy lên, phủ lên cái gì đó. Tâm nghi ngờ bổ nguyện giống như ly nước bị đẩy, làm cho nguyện lực không thể đến với tâm, bị so đo tính toán che khuất. Điều đó được dạy rằng nghi ngờ che khuất trạng thái niềm tin giữa Như Lai và chúng ta. Như vậy, tín tâm nơi lời nguyện thứ 18 là trạng thái tâm không có nghi ngờ về bổn nguyện. Bổn nguyện ấy là pháp chân thật. Được vậy, tín tâm sẽ tỏ thông, hồi hướng đến Như Lai. Thật vậy, tín tâm chính là phần trên của tâm được mở rộng, không phải do tưởng tượng, mà xuất phát từ lòng đại bi Như Lai mong ta sanh về tịnh độ. Nhờ giáo lý bổn nguyện sâu vào tâm thức, từ đó ảnh hiện lên trí tuệ, con đường tịnh độ và niết bàn. Đo lường về tự lực. Thần Loan cho rằng sở dĩ nghi ngờ bổn nguyện vì đo lường tự lực. Đo lường nghĩa là phân biệt, phán đoán hoặc chính mình suy nghĩ về mình như thế, như thế, cũng gọi xử trí cho thích nghi. Với Thân Loan, đo lường theo cách dùng thông thường là xử trí một cách thích nghi. Hơn nữa, như nói đo lường về Như Lai, dùng chữ này với ý nghĩa có tính khẳng định. Từ kẻ phàm phu cho đến Bồ Tát Di Lạc, chẳng có ai là đo lường về bổn nguyện bất tư nghị này cả, mà tất cả đều lìa sự đo lường. Đây chính là cách phân chia để sử dụng ba loại phủ định như trên. Nghi ngờ về bổn nguyện đồng nghĩa với tính toán về sự gặp gỡ. Trong trường hợp không nói sự đo lường nằm ở ý thứ ba theo cách lý giải thông thường mà sanh và tử, thiện và ác là những sự phân biệt lý giải cứ hữu. Thật ra thiện ác không còn, tất cả chúng sanh đều được cứu độ một cách bình đẳng. Cho nên nói hãy sanh về tịnh độ vượt lên khỏi suy nghĩ của con người và lời dạy của bổn nguyện. Còn suy nghĩ của mình phê phán, xử trí cho thích nghi, vân vân, tất cả đều là đo lường của tự lực. Còn bổn nguyện bất khả tư nghị, không còn nghi ngờ xuất hiện quay quanh, cũng như không còn những sự giải thích riêng lẽ về tự lực của mình. Đây chính là cái nghi bị che đậy lên, hay nói đây là nghi hoặc. Thông thường theo Phật giáo, nghi nghĩ là năng lực phán đoán về sự vật không chính xác, còn do dự và suy nghĩ không quyết định cũng là ý nghĩa phán đoán của con người chưa đầy đủ. Thế nhưng nghi hoặc bổn nguyện, biểu hiện trạng huống vô hiệu về năng lực phán đoán, năng lực lý giải của con người. Nghi hoặc bổn nguyện, nếu nói theo lối thông thường, là sai ngay từ ban đầu. Ngược lại, nghi ngờ là niềm tin. Người không có tín tâm đương nhiên bị người đời phê phán không có niềm tin. Nói chung, Phật giáo cho rằng đây là sự sai trái nhất thuộc về lĩnh vực niềm tin vậy. Tâm mệnh chung và thân mệnh chung. Nghe lời thề nguyện bất khả tư nghị như thế, không cần dùng đến năng lực của chính mình để phê phán và suy nghĩ nữa, hãy dùng tâm trống rỗng, thọ nhận, quy ngưỡng về bổn nguyện của Phật A Di Đà mà Thân Loan gọi là không nghi ngờ nữa, hoặc cho là lìa khỏi sự tính toán. Trước bổn nguyện của Phật A Di Đà, chúng ta tự mình xả bỏ tất cả những hy luận lý giải, mà sự xả bỏ ấy nghĩa là chỉ nghĩ về bổn nguyện mà thôi. Với ý nghĩa ấy, hơn một lần chính mình đi tìm tâm mình khi chết mà bằng tự lực đơn độc, con đường thoát khổ vẫn không mở ra. Trong phần đầu của tác phẩm Ngu Ngốc Sao, Thân Loan cho rằng tín nhận bổn nguyện trước khi lâm chung, niệm danh hiệu sẽ được vãng sanh ngay tức khắc, được vãng sanh về phúc lâm chung. Tin tưởng và thọ nhận bổn nguyện nghĩa là đo lường sự chết. Còn tức đắc vãng sanh và hậu niệm tức sanh nghĩa là được Như Lai dùng bổn nguyện tha lực hộ niệm và chú sáng quang minh nhiếp thủ bất xạ. Thế thì thành Phật là đương nhiên và sẽ nhập vào chánh định tự, sống một đời sống mới của Như Lai. Dựa theo ý đó, trong Tối Yếu Sao, Giác Như cho rằng lìa khỏi sự tính toán của tự lực gọi là tâm mệnh chung. Khi lâm chung, xả bỏ uế thân, đây gọi là thân mệnh chung. Trong một ý nghĩa nào đó về tôn giáo, còn gọi là sự chết là tâm mệnh chung, bởi vì lúc ấy chúng ta nhập vào lãnh vực chánh định tự và có một cuộc sống mới khác. Quy ngưỡng về nghe sắc mệnh, lời gọi bổn nguyện này tâm không nghi ngờ và cũng không tính toán, một lòng tùy thuận quy ngưỡng và nhờ lòng tin. Tâm biểu hiện tùy thuận như thiện đạo trong tín văn loại có lời ví dụ về nhị hà bạch đạo. Và bây giờ tùy thuận tin theo ý của hai ngài. Niềm tin là sự thuận, tin theo cũng có nghĩa là tùy thuận. Nếu đi theo con đường này, theo lời chỉ dạy của Đức Thích Ca, con đường sẽ dẫn đến sự mời gọi của Phật A Di Đà, không tính toán mà tùy thuận. Nam Mô A Di Đà Phật chính là con đường trắng của nguyện lực dẫn chúng ta trở về với niềm tin. Trong Câu Hiểu Chân Tượng Minh Văn, Thân Loan cho rằng hãy trở về với sắc mệnh của Như Lai, rõ ràng là sự tùy thuận, không so đo và quy mệnh đúng nghĩa về lời dạy của Như Lai. Nguyên ngữ của chữ tín tâm là Purata, còn chữ quy mệnh là Namu. Nguyên thủy hai chữ này riêng biệt, nhưng theo Thân Loan cả hai đều quy ngưỡng về Đức Như Lai, mà Thân Loan dùng hai từ này cùng một ý nghĩa giống nhau. Sự yêu cầu. Hơn nữa, đôi khi Thân Loan dùng chữ tín tâm theo văn Nhật ngữ là yêu cầu, mong muốn. Đầu tiên, duy tín sao văn ý cho niềm tin là mong muốn nơi bổn nguyện tha lực và lìa khỏi tự lực. Ở đó, tín tâm là xả bỏ mọi toan tính của tự lực và nương nhờ vào bổn nguyện tha lực. Hơn nữa, hành văn loại giải thích ý nghĩa sáu chữ là trở về. Chữ quy thuyết giả là trở nên, mong muốn quay về cũng có nghĩa là toan tính, đo lường theo bổn nguyện chiêu hoán sắc mệnh. Niềm tin là sự biểu hiện trạng thái giao phó trọn vẹn thân ta. Chữ yêu cầu theo theo từ điển hiện thời định nghĩa là từ đó làm thành, làm cho, tạo niềm tin, nương thân vào đó, hay khẩn nguyện. Theo cách dùng của Thân Loan, trong trường hợp này hầu như không có nghĩa khẩn nguyện. Có thể ông ta dùng theo cách hướng về và giao trọn vẹn, cũng có thể là giao thân mạng này hết cho Như Lai, hay là với ta không có Phật trí nên cầu xin cái bất tư nghị của Phật trí, hoặc là xả bỏ tâm yêu cầu vì nơi tự thân tích chứa nhiều căn lành nguyên đức, hay cũng có nghĩa là yêu cầu nương nhờ về bổn nguyện lực. Dẫu Thân Loan có so sánh ý nghĩa của tôn giáo đi chăng nữa, sự cứu độ của Như Lai theo lời nguyện cầu ấy rõ ràng không phải là tín tâm. Chỉ có như thế sao? Pháp nhiên cũng đã tin như vậy. Như Loan chắc chắn dùng chữ yêu cầu theo chữ Hán nghĩa là bằng, nghĩa là nương tựa nhờ cậy, cho nên nói nhờ cậy nương tựa vào hoàng thể của Đại Bi. Ngoài chữ này ra không có chữ nào khác có thể thay thế cho đủ nghĩa hơn. Chữ bằng nghĩa là người ấy ở trạng thái không thể rời khỏi được mà phải cần nương tựa, như xin nương tựa vào đó, giao hết thân mệnh cho đó, giao trọn vẹn, mà ý nghĩa khẩn nguyện hoàn toàn không dùng đến. Trong khi đó, Liên Như cho rằng tín tâm là mong mỏi nơi Phật A Di Đà, cũng là cách dùng chữ theo lối cũ mà thôi. Niềm tin là sự chân thật. Hơn nữa, Thân Loan cho rằng niềm tin là chân thật. Phần đầu của Tín Văn Loại giải thích rằng tín có nghĩa là trở thành chân, trở thành thật. Nguyên ngữ theo tiếng Trung Hoa là lìa nói dối, hư ngụy gọi là chân. Chân có nghĩa là thật. Tín được hiểu là chân thật. Với Thân Loan, niềm tin thường liên hệ chặt chẽ với chân thật. Chân thật của Như Lai là trí tuệ. Nếu niềm tin không đồng nghĩa như thật, không phải là niềm tin. Nguyên thủy chữ tín nghĩa là chân chánh. Nói khác hơn, theo Thân Loan, tín tâm nghĩa là nương vào bổn nguyện tha lực, mà bổn nguyện ấy chính là sự chân thật tuyệt hảo vậy. Không nghi ngờ gì nữa để nương tựa và thiết lập niềm tin nơi ấy. Đạo hiệu chân tượng minh văn giải thích nguyện thứ 18 phần chí tâm tín nhạo rằng: chí tâm làm cho chân thật, mà sự chân thật ấy là sự gần gũi Đức Như Lai. Để chí tâm trở thành chân thật, bởi vì chúng sanh đầy dẫy phiền não không có tâm chân thật, không có tâm thanh tịnh, chỉ có những ác trược tà kiến. Tín nhạo nghĩa là tiến đến bổn nguyện chân thật của Như Lai, không khác, có niềm tin sâu sắc, không nghi ngờ là tín nhạo. Đây chính là sự biểu hiện của tâm vậy. Hiện sanh chánh định tụ. Người có tín tâm chân thật sẽ được nhiếp thủ bất xả và ở vào ngôi chánh định tụ. Kẻ có lòng tin chân thật được nương cậy vào bổn nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà, được lợi ích nhiếp thủ bất xả, chắc chắn sẽ thành Phật và ở vào ngôi chánh định tụ. Hơn nữa, khi lâm chung chờ đợi được đón rước về, với niềm tin ấy, quyết định sẽ được vãng sanh. Ngoài ra, lúc lâm chung sẽ được đón rước là điều cảm nhận được, chứ không cần thiết là một nghi thức phải có khi lâm chung. Thân Loan Thánh Nhân, Ngữ Tiêu Tức, Thánh Điển trang 735, giải thích. Nói về nghiệp lúc lâm chung, qua lời dạy của Thân Loan, có một chỗ đáng lưu ý là với những ai không nghi và tin tưởng nơi bổn nguyện, được lợi ích liền đó, được nhiếp thủ bất xả, niềm tin lúc bình thường là vãng sanh thành Phật, thân này nhất định trở thành hiện sanh chánh định tụ thuyết, và dùng năng lực ấy để thuyết pháp. Điều này từ xưa đã là suy nghĩ bình thường của giáo lý Tịnh Độ. khi lâm chung nhất định được tiếp dẫn vãng sanh là phủ định tư tưởng đặc thù của thuyết khoáng chuyển. Thân Loan, những người bình thường theo tịnh độ giáo và hầu như tất cả môn hạ của pháp nhiên đều tin chắc rằng được vãng sanh ngay trong đời này, và rất ít người tin thuyết về hiện sanh bất thoái, bởi vì không ai cho rằng trong đời này quyết định vãng sanh thành Phật, chứng vào ngôi vị chánh định độ. Những người ấy tin nương vào tự lực niệm Phật, xác định chỉ thực hành như thế mới có thể được. Như vậy, giữa cả hai điều tin tưởng, điều nào là đáng tin hơn? Đây là điều mà con người để niềm tin của mình ở bên ngoài công kích và bẻ cong niềm tin, hoặc tự mình tạo tội vì dao động trước việc tin tưởng chính xác kia. Họ có trường